Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nảy chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, vị bán chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Hoa Chú. Tập 14B. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 24 tháng 3 năm 2014. Địa điểm: giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Phàm cái gì có hình tướng là hư vọng. Phật thì chúng ta nói là chân thực. Tự tánh, tự tánh là có, không phải hư vọng. Nhưng mà cũng không thể được. Vì sao vậy? Nó không có tướng. Có tướng là giả tướng, không có tướng là chân tướng. Chân tướng không thể được, giả tướng cũng không thể được. Cho nên là giả, là thật đều không nên để ở trong tâm. Để ở trong tâm là sai rồi. Cái này là pháp môn chung mà mọi người phải tu. Thật sự là khó. A-di-đà Phật mở ra cho chúng ta pháp môn đặc biệt chỉ phương lập tướng. Chỉ phương là phương hướng thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lập tướng là nơi đó có thế giới Cực Lạc, có A-di-đà Phật. Cái ý này là nói thực tướng vô tướng khó. Bạn không thể làm được. Chỉ phương lập tướng dễ dàng. Ta có phương hướng nhất định. Ta không phải mờ mịt. Ta có mục tiêu nhất định. Ta phải về thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc thật sự có. A-di-đà Phật thật sự có. Đại sư Ngọc Ích làm chứng cho chúng ta. Bản thân Ngài tuổi về chiều có biệt hiệu khác, gọi là Tây Hữu Đạo Nhân. Tây là Tây Phương, hữu chính là có thế giới Cực Lạc, có A-di-đà Phật. Quyết định là có. Đó không phải không. Chúng ta đem tâm đặt ở trong đây, đặt ở thế giới Cực Lạc, niệm niệm không quên A-di-đà Phật. So với trong Kinh Kim Cang nói, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai, dễ dàng quá nhiều rồi. Câu nói này rất dễ dàng làm được. Bốn câu nói này trong Kinh Kim Cang, ý là nói tức tướng ly tướng, ly tận hư vọng chi tướng. Bạn sẽ thấy thực tướng. Thực tướng chính là Như Lai. Cái mà chỗ này chỉ là pháp thân Như Lai. Pháp thân Như Lai không có tướng. Pháp thân Như Lai ở trong Tịnh Độ Tông gọi là gì vậy? Gọi là thường tịch quang, không tướng, hoàn toàn sáng suốt. Thường là bất sanh bất diệt, tịch là không nhơ không sạch, nhất định không có ô nhiễm. Thanh tịnh bình đẳng, quang là sáng suốt chiếu khắp, khắp pháp giới hư không giới không có chỗ nào không chiếu. Cái chiếu này chính là bình đẳng gia trì. Vấn đề là chúng sanh có muốn tiếp nhận hay không? Nếu không muốn tiếp nhận thì nó không thể gia trì. Tuy không thể gia trì nhưng không hề lìa khỏi, nó là bình đẳng gia trì. Nó chiếu bạn, bạn không để nó chiếu. Bạn có cái gì để chướng ngại nó? Cái gì chướng ngại vậy? Nghiệp chướng. Bạn hoài nghi, bạn không biết, không biết là vô minh. Không biết có cái sự việc này, đây là vô minh. Không tin, hoài nghi. Cho nên tuy chiếu bạn, bản thân bạn một mảy may cảnh giác cũng không có. Nếu như là người học Phật, họ học qua Kinh Vô Lượng Thọ, họ hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, họ sinh tâm hoan hỷ. Ta mỗi ngày sống ở đâu vậy? Sống ở trong Như Lai Thường Tịch Quang. Cái giá trị này họ hoàn toàn được thọ dụng. Nghiệp chướng của họ tiêu rất nhanh, là Phật quang chiếu vào họ. Trí huệ của họ nâng lên. Thật sự lìa khổ được vui. Rất hoan hỷ. Bản thân hợp thành một thể với Phật, hợp thành một thể. Đây có phải thật không vậy? Là thật. Vì sao vậy? Ngay cả nhà khoa học cũng biết. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cái tâm này của chúng ta tốt biết bao, ý nghĩ tốt biết bao. Hợp thành một thể với thường tịch quang của Phật. Phật có pháp thân, ta cũng có pháp thân. Pháp thân của ta có, không phải không có. Do mê rồi. Ta hiện nay không mê, giác ngộ rồi. Thì pháp thân của ta cùng pháp thân Phật là một thân. Lập tức liền nhận được mười phương vô lượng vô biên, vô số Như Lai đều gia trì bản. Sống ở trong Như Lai Thường Tịch Quang, nhất tâm niệm Phật, đâu có lý nào không thấy Phật, đâu có lý nào không vãng sanh chứ. Chúng ta xem tiếp xuống phía dưới. Pháp thân Như Lai ly nhất thiết tướng, cố vân thực tướng vô tướng. Vì sao vậy? Pháp thân Như Lai không khởi tâm, không động niệm. Ở trong tất cả pháp không có khởi tâm động niệm.
Đây là pháp thân Phật. Ở mọi lúc, ở mọi nơi, không khởi tâm, không động niệm, không thể làm được. Bởi vì khởi tâm động niệm, bản thân không biết, nó quá vi tế. Chúng ta chỉ có nương tựa vào A-di-đà Phật. Chúng ta khởi tâm động niệm là thế giới cực lạc, là A-di-đà Phật. Chúng ta phân biệt chấp trước cũng là thế giới cực lạc, cũng là A-di-đà Phật. Ngoài thế giới cực lạc A-di-đà Phật ra, ta thấy đều buông xả. Vậy thì đúng rồi, đây chính là người niệm Phật chân chánh, đây chính là đệ tử Như Lai chân chánh. Đệ tử Di Đà, chú giải phần dưới nói: đản phi vô pháp thân, pháp thân Như Lai lìa tất cả tướng. Lìa tất cả tướng hoàn toàn không phải không có pháp thân. Cho nên lại nói thực tướng vô bất tướng, sinh diệt chi pháp toàn thuộc hư vọng, đáng sinh diệt chi trung hữu cá bất sanh bất diệt đích. Cái này phải biết. Ở trong sanh diệt có cái bất sanh bất diệt, đó chính là pháp thân. Pháp thân không có tướng. Tịnh Tông gọi là thường tịnh quang, nói rất hay. Trong kinh Đại Thừa, Hoa Nghiêm nói: đại quang minh tạng chính là thường tịch quang. Nó không có tướng. Cái quang này mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy, sáu căn không thể duyên đến. A là gia thức cũng không thể duyên đến được. A-lại gia chỉ có thể duyên đến tướng tam tế. Duyên hư không pháp giới, thấy đều là duyên vọng tướng. Phàm cái gì có hình tướng, nó đều có thể duyên đến được, chỉ là không thể duyên đến thường tịch quan, không thể duyên đến pháp thân. Cho nên nó có cái bất sanh bất diệt. Chưa sanh diệt pháp thì sai biệt pháp, đáng sai biệt chi trung hữu cá vô sai biệt đích. Bất sanh bất diệt, vô hữu sai biệt, tức thì bình đẳng tướng. Thực tướng là tướng bình đẳng. Hoàn toàn sáng suốt. Bồ Tát tiến nhập vào thường tịnh quang, không những bình đẳng với tất cả chư Phật Như Lai, mà thấy đều bình đẳng với muôn sự muôn vật trong khắp pháp giới hư không giới. Đây gọi là bình đẳng nhất tướng. Một là bình đẳng, hai là không bình đẳng. Bình đẳng nhất tướng là gì? Là hợp thành một thể với vạn sự vạn vật. Giống như lời mà Ngài Huệ Năng nói: nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Năng sanh cùng sở sanh là một, không phải hai. Vạn pháp chính là nhất tâm, nhất tâm chính là vạn pháp. Đoạn dưới đây nói: thực tướng nghĩa thâm. Thực tướng nghĩa thâm, nghĩa lý quá sâu. Bồ Tát Tam Thừa cũng không thể nhìn thấy. Pháp Thân Bồ Tát nhìn thấy rồi. Đại sư Huệ Năng nói ra rồi, Ngài nhìn thấy rồi. Đây gọi là kiến tánh thành Phật. Y bát của Hòa Thượng Ngũ Tổ Nhẫn đã truyền cho Lục Tổ rồi. Thực tướng chính là năm câu nói mà Ngài nói. Năm câu nói chính là thực tướng. Nhược minh thực tướng, tức vi ngộ đại thừa lý. Lý của Phật Pháp Đại Thừa, lý thể, lý tánh, họ thấy đều hiểu rõ rồi. Dưới đây Niệm Lão nêu ra một thí dụ: lấy vàng thí dụ cho thực tướng. Lấy vàng làm tháp, làm tượng Phật, làm bình, làm chén, làm xuyến, làm vòng, trang sức. Xuyến là đeo ở trên cổ tay, trang sức đeo trên tay. Mỗi cái hiện ra tướng khác biệt, mỗi mỗi là làm bằng vàng cả, tướng khác nhau. Thản tương chúng khí, trùng nhập giả lư. Đem những thứ tháp, tượng, bình, chén, xuyến vòng này, thấy đều cho vào giả lư. Giả lư là lò luyện kim. Thấy đều nấu chảy ra thành vàng. Các tướng trước đó thấy đều tiêu hết. Đảng các khí bản thể chi kim, nhân cựu như thị. Ý nghĩa là vàng. Thí dụ cho thực tướng, biết bao nhiêu muôn sự muôn vật ở bên ngoài này, đây là giả tướng. Nhưng mà tất cả mọi hiện tượng không thể lìa khỏi thực tướng. Lìa khỏi thực tướng thì nó không còn nữa. Thực tướng là bản thể của tất cả tướng. Bản thể gọi là thực tướng. Thực tướng không phải là tất cả tướng. Không thể nói nó không có tướng. Cho nên thực tướng vô bất tướng. Dưới đây vì chúng ta nói: khả kiến các khí sai biệt chi tướng, hữu sanh hữu diệt, giai thuộc hư vọng. Đảng các khí bản thể chi kim, nó bình đẳng nhất tướng. Nó bất sanh, bất diệt, bất tông, bất giảm. Lão cư sĩ dùng cái phương pháp này để làm thí dụ cho chúng ta. Dĩ thượng, dĩ kim, dụ chân thực, bình đẳng, chi thực tướng. Dĩ kim khí, dụ chủng chủng sai biệt tướng. Từ thí dụ trên, chúng ta có thể hiểu rõ, nếu nhìn thấu những đồ dùng bằng vàng này, như tháp, tượng, bình, chén, xuyến, vòng, những tước khác biệt hư vọng này, tức kiến chư khí trung bình đẳng, chân thực chi kim. Dùng cái thí dụ này, ly nhất thiết pháp hư vọng chi tướng, tức kiến thực tướng. Bạn đã nhìn thấy rồi. Người thông minh không cần đem vàng cho vào trong lò luyện kim, nấu chảy nó ra, nấu chảy ra là giống nhau. Không cho vào lò luyện kim, nhìn thấy những thứ tháp, tượng, bình, chén, nó chính là đều là vàng ròng, là bình đẳng, không có khác biệt. Ly hư vọng sai biệt chi tướng, bạn không chấp tướng, cho nên gọi là vô tướng. Ư hư vọng sai biệt chư tướng chi trung, hữu chân thực bình đẳng chi bản thể, cho nên gọi là vô bất tướng. Phần sau tổng kết 12 chữ này: đương tướng, ly tướng, tướng nhi vô tướng, nải hiển thực tướng. Thực tướng ở đâu vậy? Là ngay nơi tướng. Chúng ta học tập, bởi vì chúng ta dùng truyền hình, dùng mạng Internet, thí dụ gần gũi nhất, không gì bằng màn hình của chúng ta. Màn hình tinh vi, màn hình máy tính. Tôi thường hay đem màn hình thí dụ cho thực tướng, tự tánh, lý thể. Hình ảnh thí dụ cho vọng tướng. Hình ảnh là có sanh có diệt, thiên biến vạn hóa. Thể thì vĩnh viễn bất biến, bất sanh bất diệt. Thể ở đâu vậy? Thể ở trong tướng. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh trên màn hình TV, đồng thời cũng nhìn thấy màn hình, tự thể của màn hình. Không có màn hình thì cũng không có hình ảnh. Hình ảnh nhất định phải dựa vào màn hình mới có thể hiện. Cho nên bạn nhất định phải biết, cái có sanh có diệt là hình ảnh. Hình ảnh thiên biến vạn hóa. Cái bất sanh bất diệt là màn hình. Ở trong hình ảnh có sanh có diệt, không có lìa khỏi màn hình. Màn hình là thể. Cái gì là thật, cái gì là giả, nhìn thấu rõ ràng, rất minh bạch. đoạn dưới đây, thực tướng ly ngôn thuyết, có thể nói ra được không vậy? Không thể nói ra được. Chúng ta xem đoạn dưới đây. Đại sư Nam Nhạc nói: thuyết tời nhất vật tức bất trúng, cố vận phàm hữu ngôn thuyết giai vô thật nghĩa. Chúng ta xem nguyên văn của Lão Niệm giải: thế nhưng thực tướng ly ngôn thuyết, không thể nói ra được. Đúng như Đại sư Hoài Nhượng Nam Nhạc đã nói: thuyết tợ nhất vật tức bất trúng. Sai rồi. Cố thực phi nhiệm hạ thế gian, thí dụ sở năng thâm minh. Thí dụ phần trước nêu thí dụ dùng vàng cùng đồ dùng bằng vàng, sai lầm cho rằng thật có một cái vàng. Có tướng là giả, vàng là thật, vẫn là chấp tướng rồi. Không có cách gì tỉ dụ được, cũng không có cách gì nói ra được. Thật sự cần trí huệ chân thật mà thể hội. Nếu sai lầm cho rằng thật có một cái tướng vàng cụ thể có thể được, thì vẫn ở trong tướng, chứ chưa phải thực tướng là vô tướng. Cố vân phàm hữu ngôn thuyết giai vô thật nghĩa. Cho nên Phật pháp không được chấp trước. Tại vì sao trên kinh Kim Cang nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt? Pháp hữu vi là pháp có sanh diệt, ngôn ngữ là có sanh có diệt. Phàm cái gì có sanh có diệt thì gọi là pháp hữu vi. Hữu vi chính là có sanh có diệt, thế đều là hư vọng. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh thuyết pháp, ngôn ngữ có sanh có diệt. Cho nên Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tín Luận nói với chúng ta: phải nghe như thế nào bạn mới thật sự nghe được Phật pháp vậy? Văn pháp rồi. Phải lìa tướng ngôn thuyết, không được chấp trước ngôn thuyết. Ngôn thuyết là sanh diệt. Nếu như xem kinh thì sao? Kinh là tướng văn tự, văn tự là ký hiệu của ngôn ngữ, nó cũng là pháp sanh diệt. Ngôn ngữ không được chấp trước thì văn tự cũng không được chấp trước. Cái thứ hai, không được chấp trước tướng danh tự. Ở đây nói thực tướng. Thực tướng là danh từ. Vô bất tướng cũng là danh từ. Bạn phải từ trong danh từ hiểu được ý nghĩa của nó. không nên chấp trước tướng văn tự, không được chấp trước ngôn thuyết. Văn tự không được chấp trước, không được chấp trước danh từ thuật ngữ, toàn là giả. Vẫn không được chấp trước tướng tâm duyên. Tôi vừa nghe thấy, vậy là gì? Không có ý. Ý là do chính bạn nghĩ ra. Không có ý. Không có ý có thể sanh ra vô lượng nghĩa. Có một cái ý là chết mất rồi, là cái ý này, không thể nói cái ý thứ hai. Cho nên kinh điển của Phật tuyệt diệu. Bạn thật sự có thể hiểu được. Không chấp tướng văn tự, không chấp tướng danh tự, không chấp tướng tâm duyên. Bạn cứ một mạch đọc như vậy là sẽ khai ngộ. Số lần đọc nhiều rồi sẽ tự thấy nghĩa của nó. Nghĩa gì vậy? Vô lượng nghĩa. Từng câu từng chữ đều là vô lượng nghĩa. Ở trong mỗi một chữ đều có tất cả ý nghĩa ở trong đó, viên mãn, không có thiếu một cái nào. Cái hiện tượng này giống như điều mà nhà khoa học hiện đại phát hiện, cái triết lý ba diệu. Ba diệu bạn xem phim ba chiều, nó là dùng hai chùm ánh sáng laser chiếu ra, chiếu hình ảnh của một người. Khi dưới sự chiếu xạ của tia laser, hình ảnh nhìn thấy rồi, chân dung nhìn thấy rồi, đem một ảnh tách thành hai ảnh. Mỗi một ảnh dưới sự chiếu xạ của tia laser là hoàn chỉnh, không phải một nửa, là hoàn chỉnh. Bạn đem nó chia cắt thành 100 tấm, cắt thành 200 tấm, mỗi tấm đều là hoàn chỉnh. Đây là khoa học cận đại phát hiện. Cái hiện tượng này trên kinh Phật đã nói rõ từ sớm rồi. Trên kinh điển này, mỗi một kinh văn, cái văn tự này bên trong đã hàm chứa ý nghĩa của toàn kinh. Hoặc giả nói với bạn, một đại tạng giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm nói đều ở trong một tí, một chút văn tự này. Thấy đều là như vậy. Trên kinh Hoa Nghiêm nói, một tức tất cả, tất cả tức một. Đây là đạo lý gì vậy? Đây là tánh đức. Tự tánh vốn dĩ đầy đủ. Phải biết tự tánh không có lớn nhỏ. Bạn nghĩ lớn, lớn mà không ngoài. Bạn nghĩ nhỏ, nhỏ mà không trong. Không có lớn nhỏ. Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Chúng sanh là vọng tâm, ứng là huyễn tướng. Thế là chúng ta đã biết. Chúng ta nghĩ đến Phật liền hiện tướng Phật. Chúng ta nghĩ đến Bồ Tát liền hiện tướng Bồ Tát. Nghĩ cái gì hiện cái nấy, niệm cái gì hiện cái nấy, sẽ không làm bạn thất vọng. Ý nghĩ phải thiện. Tôi hôm nay dành ra chút thời gian xem một phần tư liệu của Tạ Tổng Triều Châu tặng cho tôi. Ông ở bên đó mở lớp dạy học, có một bài học người không thể không xem: thí nghiệm khoa học. Thí nghiệm này là gì vậy? Thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng cho mọi người xem, dùng khoa học để nói chân tướng của nhân quả cho bạn xem. Bạn khởi một cái ý nghĩ thiện thì nước kết tinh vô cùng đẹp. Bạn khởi niệm ác thì nước kết tinh vô cùng xấu. Ông cho nước xem, cho nước nghe. Chúng ta khởi tâm động niệm, cho nước đến cảm ứng. Hàng triệu thí nghiệm, không hề sai chạy. Nói cho người biết sức khỏe thể chất của bạn, sự nghiệp thành hay bại, cho đến vận mệnh cả đời của bạn, tất cả là do ý niệm của chính bạn tạo nên, chứ không liên quan gì đến người khác. Lời khuyên này là lời cảnh giác cao độ cho mọi người. Người không được phép không có thiện niệm. Nhà khoa học nói với chúng ta, cơ thể người chiếm 70% là nước. Trong thí nghiệm nước kết tinh này đã chứng minh rồi, chúng ta một cái niệm ác thì 70% nước trong cơ thể chúng ta phản ứng đều vô cùng không tốt. Cơ thể của bạn sao có thể khỏe mạnh được chứ? Bạn sao có thể có hạnh phúc được? Ông hoàn toàn dùng đĩa CD dạy học, chọn ra những tài liệu này, sắp xếp khoa học rất hay. Bài học đầu tiên là khiến bạn tin ý nghĩ của bạn quan hệ cùng với sức khỏe thân tâm của bạn, quan hệ với hạnh phúc gia đình bạn, quan hệ với tiền đồ của bạn, quan hệ đến sự thành công hay thất bại của bạn, vô cùng gây sốc với người. Sau khi bạn xem rồi, đây là nhà khoa học nói, không phải do tôn giáo nói, không phải do cổ nhân nói. Hiện nay khoa học thí nghiệm, bạn tự mình cũng có thể thí nghiệm. Khoa học chứng minh, mọi người không dám không tin. Ý nghĩ và tự tánh của chúng ta là hai mặt của một thể. Tự tánh là năng hiện, năng sanh. Ý nghĩ có thể thay đổi, là hiện tượng sở sanh sở hiện. Đây chính là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây chính là tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Có thể cứu cái thế giới này hay không vậy? Có thể. Cái quá trình này của ông, tiến sĩ Giang Bổn, cái thí nghiệm này, cái phim này, còn có một đĩa khác là Thiên Hạ Phụ Mẫu Tâm, nói về đạo hiếu, có thể đem nó hợp thành một đĩa, lưu thông rộng rãi. Giáo sư Lưu Dư Lợi cùng chia sẻ với mọi người quần thư trị yếu cũng nên lưu thông riêng lẻ. Giảng quá hay rồi. Hai đĩa này tôi nghe qua rồi. Chúng ta không có cơ hội đến hiện trường để nghe cái bài giảng này cùng với mọi người. Đĩa tặng cho chúng ta, chúng ta tự mình ở nhà nghe cũng như nhau, cũng tương đương với tham gia khóa học của họ. Cho nên khóa học của ông có một số bài vô cùng hay, đem nó chọn ra. Chúng ta copy nhiều, tặng cho học viên có duyên. Người trong gia đình này nghe rồi thì gia đình hòa hợp. Cái đoàn thể này nghe rồi thì cái đoàn thể này hưng vượng. Công đức vô lượng vô biên. Có thể giúp cho xã hội hài hòa, giúp hóa giải xung đột, giúp xã hội hồi phục về ổn định hài hòa. Sau cùng đoạn này, thứ ba, viên giác vân, chư huyễn tận diệt, giác tâm bất động. Giác tâm là thanh tịnh bình đẳng giác. Huyễn diệt, diệt cố, phi huyễn bất diệt. Đây chính là thật. Cố vân bất dụng cầu chân, duy tu tức kiến. Kiến đều là vọng, không phải thật. Chúng ta xem nguyên văn của Niệm Lão. Hậu viên giác kinh vân, chư huyễn tận diệt, giác tâm bất động. Huyễn diệt, diệt cố, phi huyễn bất diệt, thí như ma kính. Câu nói này người hiện đại có mà hiểu được. điều mà trong kinh nói. Vào thời xưa, cái thời đại đó, cái thời đại đó chưa có pha lê. Pha lê là cận đại mới phát minh. Trên kinh Phật nói pha lê thì hiện nay gọi là thủy tinh, không phải pha lê hiện nay của chúng ta, là thủy tinh. Một trong bảy báo. Gương trước đây là gương bằng đồng, làm bằng đồng, phải thường xuyên lau chùi, càng lau chùi thì nó càng sáng, có thể soi thấy. Nếu đem bụi bẩn ở trên gương lau chùi sạch, chùi sạch sẽ, nó sẽ sáng. Bẩn hết thì sáng hiện. Nếu như cái gương này để một tháng, nửa tháng thì soi bị mờ rồi. Nhất định phải lau chùi, gương phải thường xuyên lau chùi, càng chùi càng sáng. Dùng gương để làm thí dụ. Kinh Trung Sở Vân, huyễn diệt hậu chi giác tâm, giữ cấu tận hậu chi minh hiện, quân chỉ ly vọng sở hiện, bình đẳng nhất vị chi thực tướng giả. Nếu có thể thể hội được cái ý này, giác tâm sau khi huyễn diệt với chùi gương, bụi bẩn ở trên mặt gương sau khi lau chùi sạch thì sáng hiện, soi rất là rõ ràng. Ý nghĩa đều là nói, lìa vọng thì chân tướng hiện ra một mực bình đẳng. Ma kính, nói thật ra gương đâu có cần phải lau chùi. Thế chùi là chùi cái gì? Là chùi bụi bẩn. Nó ô nhiễm, cái thứ này đem nó chùi sạch. Sau khi chùi sạch rồi thì gương, cái tính năng chiếu này là cái vốn có của nó, không phải do bạn chùi mà có. Nó vốn dĩ là có thể chiếu soi. Không lau chùi thì bụi bẩn chướng ngại nó, trên mặt nó có đồ dơ bẩn, khi soi sẽ mờ, soi không rõ ràng. Đem bụi bẩn của nó lau chùi sạch sẽ, chùi sáng rồi thì soi rất rõ ràng. Cái chiếu này là xưa nay nó là năng chiếu, cho nên nó không phải có từ bên ngoài. Chân tướng của chúng ta cũng như thế, chân tướng vốn dĩ là có, là giống như gương vậy, vốn dĩ là năng chiếu, đây là bản năng của nó. Hiện nay tại vì sao có thể chiếu vậy? Nó có bụi bẩn, có ô nhiễm. Thực tướng của chúng ta là cái vốn có. Hiện nay tại sao không có vậy? Bạn có phiền não, bạn có nghiệp chướng. Trên kinh thường nói là trọc ác. Trọc chính là ô nhiễm, ác chính là ác nghiệp, thập ác nghiệp. Có vô minh, có phiền não thì không thấy thực tướng rồi. Không phải không có, có đó, vĩnh viễn là có. Giả tướng không phải vĩnh viễn tồn tại, chân tướng vĩnh viễn tồn tại. Cái vĩnh viễn tồn tại chúng ta không nhìn thấy, cái chúng ta nhìn thấy toàn là hư vọng, toàn là giả. Giống như chiếc gương này vậy, gương đồng để thời gian rất dài không lau chùi, trên mặt bị rỉ sét, chiếu soi cái gì cũng không thấy, hoàn toàn không có cái năng lực chiếu này. Chúng ta đem nó lau chùi sạch sẽ, hồi phục rồi nó lại có thể chiếu, chiếu rất rõ ràng. Cái có thể chiếu này chính là bản năng của nó. Cho nên nói tánh gương vốn sáng không phải có từ bên ngoài. Bẩn trừ thì sáng hiện, lìa vọng tức chân. Nếu như chúng ta muốn hiểu rõ thực tướng, chân tướng, thì lìa vọng chính là chân tướng. Cho nên Phật dạy chúng ta, Thầy dạy chúng ta đều phải buông xả là như vậy. Bởi vì bạn không chịu buông xả, cho nên bạn không có cách gì nhìn thấy chân tướng. Nếu bạn buông xả rồi thì chân tướng liền hiện tiền ngay. Buông xả cái gì vậy? Buông xả vọng tưởng, buông xả phân biệt, buông xả chấp trước. Phật nói với chúng ta, ba loại phiền não lớn này đã chướng ngại tự tánh của chúng ta, đã chướng ngại thực tướng các pháp. Tự tánh chính là thực tướng, thực tướng chính là biệt danh của tự tánh. Chúng ta có trí huệ viên mãn, có đức năng vô lượng, có tướng hảo trang nghiêm, mọi thứ đều không thiếu. Hiện nay biến thành cái hình dạng này, vì sao vậy? Chính là ba loại chướng ngại đem tánh đức của chúng ta, đem bản năng trí huệ của chúng ta thấy đều chướng ngại rồi, mới biến thành cái hình dạng này. Cho nên cổ nhân nói, bất dụng cầu chân, duy tu tức kiến. Kiến đây chính là vọng kiến, vọng tưởng. Phải đem vọng kiến, vọng tưởng thể đều dứt sạch. Thì chánh tri, chánh kiến tự nhiên sẽ hiện tiền. Cho nên dưới đây tổng kết thành: chúng sanh chi kiến, giai vọng kiến giả, chân giả, Phật tri kiến giả. Cái gì là thật? Phật tri, Phật kiến là thật. Tri kiến của chúng sanh đều là sai lầm. Chúng ta cần nên thừa nhận, phải tin, không nên hoài nghi. Ngày nay dùng cái gì để điều chỉnh quan niệm sai lầm của chúng ta vậy? Cái điều chỉnh này chính là dùng kinh giáo. Lời mà trong kinh giáo nói là Phật tri, Phật kiến. Cho nên dưới đây đoạn này hướng dẫn chúng ta ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Ở trong kinh Đại Thừa, Phật nói rất nhiều. Hai câu này chúng ta rất quen thuộc. Ly cố vô tướng, tức cố vô bất tướng. Bất đắc dĩ gượng gạo gọi nó là thực tướng. Cho nên thực tướng có được chấp trước hay không? Không được. Nếu bạn chấp trước có cái thực tướng là sai. Đây là một cái danh từ giả thiết để dạy học của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây gọi là tướng danh từ. Bạn chấp trước cái thực tướng này, bạn vĩnh viễn không thể nhìn thấy thực tướng. Không chấp trước liền nhìn thấy ngay. Hay nói cách khác, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì mắt bạn nhìn thấy chân tướng, tai nghe được chân âm, mũi ngửi được chân âm, lưỡi nếm được chân vị. Tất cả đều là chân thật, không có hư vọng. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến chỗ này. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà.